Dòng sông cỏ mục Tập 8. Tôi xin chia buồn với chú về chuyện chú bạn bị bắn chết hôm kia. Bà Chung thở dài sau khi nói lời chia buồn với Hiệu. Người thuyền trưởng chiếc Alpha 12 cười gượng. Mình phải làm mạnh hơn, không có thể để cái thằng mười tình nó lộng hành đâu anh ba. Bà Chung liếc nhanh Hiền nhưng im lặng không lên tiếng. Vị xã trưởng của làng Lương Hòa cười nhẹ rồi nói, tôi đã trình lên chi khu kế hoạch bắt sống hoặc giết chết thằng mười tình. Họ nói là sẽ trả lời cho tôi biết vào tuần tới. Trong khi chờ đợi, tôi khuyên ông Hiệu ngừng lại uống ngụm nước lạnh, rồi Hiền mới nói với Hiệu. Ban đêm, ông chịu khó rút tàu ra giữa sông. Tàu và đậu một chỗ hoài, tôi sợ. Dù Hiền không nói hết câu, nhưng Hiệu cũng hiểu. Tôi đã nghĩ tới điều đó. Tôi cũng sợ bị tụi nó mò ra bắn B-40 hay là đặt mìn. Bởi vậy, ban đêm tôi sẽ neo tàu giữa sông. Nói mấy lời xã giao xong, Hiệu trở về tàu. Đi gần tới nơi, anh hơi cau mày khi thấy Đạt cầm ống nói của máy 46, đưa lên vẫy vẫy mình. Về tới tàu, anh chưa kịp hỏi thì Đạt đã lên tiếng trước. Bộ chỉ huy bảo anh về trình diện chỉ huy trưởng và đón một nhân viên mới. Hơi tươi nét mặt, Hiệu đùa với Đạt. Vậy là mày thoát nạn rồi. Có thằng khác ôm tay lái là mày khỏe re. Đạt cười hì hì rồi nói, chứ sao anh, mấy tháng nay tôi ôm tay lái mệt quá trời. Đạt đứng gần ủ súng, Cam xen vào nói, nó không lái tàu thì anh cho nó ngồi ở đâu? Hiệu ngần ngừ chưa trả lời câu hỏi của Cam. Đợi khi tàu lùi ra tới giữa sông, anh mới vỗ vai Cam rồi nói, Đạt á, nghề của nó là trọng pháo, nên anh phải để nó thủ khẩu 12 ly 7 và dàn hỏa tiễn. Còn em, nghề cơ khí, phải ở lại sau lái là máy móc. Đụng trận mà máy móc hư thì khổ lắm. Cam im lặng không cãi. Đốt điếu thuốc hết hơi dài, Hiệu cười tiếp rồi nói, trong tương lai, anh sẽ nhận lãnh chức vụ khác. Lúc đó, Cam sẽ lên làm thuyền trưởng. Bây giờ em là thuyền phó nên phải học hỏi cho nhiều thứ lắm. Từ từ anh sẽ chỉ thêm cho em. Tôi thấy thuyền trưởng cực quá đi anh. Hiệu cười, rồi nhìn chăm chú vào bến đá, nhưng không thấy bóng của Huệ. Khẽ thở dài, anh ngước nhìn lên khi tàu chui qua cầu Bến Lức. Tiếng xe chạy ầm ầm trên đầu. Tàu cập cầu, Hiệu nhảy lên đi về phía dãy nhà tiền chế, lấp lánh sáng trong ánh nắng. Vừa thấy mặt Hiệu, Thạnh nói nhỏ, mày vào trình diện chỉ huy trưởng đi, ổng đang sùng vì cái vụ mày biệt phái cho Lương Hòa. Tuy thắc mắc nhưng Hiệu chỉ ậm ừ bước vào trình diện đại quý bền. Ông ta chỉ gật đầu chào trả, đoạn ra dấu cho Hiệu ngồi xuống cái ghế đối diện với mình. Sao? Cái vụ biệt phái của cậu tới đâu rồi? Hiệu ngần ngừ chưa trả lời thì ông ta tiếp liền. Thiếu tá An, chi khu trưởng chi khu Bến Lức gọi điện thoại cho tôi. Ông phàn nàn là anh bất tuân lệnh và không có ý muốn hợp tác với vị xã trưởng Lưu Hòa trong cuộc chống lại mấy thằng du kích Việt Cộng. Trình chỉ huy trưởng. Hiệu định phân trần, nhưng đại quý bên gạt ngang bằng cái giọng sẵn và nghiêm. Tôi nói cho cậu biết là tôi có rất nhiều chuyện phải làm hơn là ngồi nghe người ta phàn nàn về một nhân viên thiếu kỷ luật không chịu hợp tác với đơn vị bạn. Tôi không biết giữa cậu với vị xã trưởng của làng Lương Hòa có xích mích chuyện gì, nhưng tôi ra lệnh cho cậu là phải nghe lời và tuân lệnh trực tiếp từ vị xã trưởng và của chi khu Bến Lức. Tôi sẽ thảo một công điện báo cáo cho họ là bắt đầu từ giờ phút này cậu sẽ biệt phái cho vị xã trưởng làng Lương Hòa và chịu sự chỉ huy của họ cho tới khi nào công tác hoàn tất. Đại quý bền ngừng nói, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và tiêu nghiệu của Hiệu, ông dịu giọng bằng một câu hỏi. Tôi nghe nói vị xã trưởng của làng Lương Hòa là một cô gái. Hiệu mỉm cười. Thưa chỉ huy trưởng, đúng vậy. Cô ta còn trẻ lắm. Bởi vậy cậu mới không nghe lời cô ta phải không? Hiểu ẩm ừ chưa kịp trả lời thì đại quý bền rắn giọng nói tiếp. Ông chi khu trưởng Vết Lứt có nói với tôi về cô Hiền này. Cô ta là một thiếu nữ rất là đặc biệt, có tài chỉ huy và được lòng dân chúng ở làng Lương Hòa. Bởi vậy cho nên chi khu Vết Lứt mới yểm trợ tối đa cho cô trong công tác bình định nông thôn. Dù cậu có học 3-4 cái chứng chỉ đại học, nhưng cậu cũng đừng vì thế mà coi thường người khác. Tôi ra lệnh cho cậu phải thi hành tất cả mọi mệnh lệnh của cô Hiền, rồi sau đó mới về đây khiếu nại với tôi. Cậu nghe rõ chưa? Hiểu đáp với cái giọng hậm hực. Thưa chỉ huy trưởng, tôi nghe rõ. Vậy thì bây giờ cậu đi cho khuất con mắt của tôi. Cậu đừng có vác cái mặt của cậu về đây để khiếu nại hoặc phàn nàn bất cứ vấn đề gì hết. Cậu mà lạng quạng là tôi rút cậu lên bờ, cho cậu làm chức trưởng bàn tập dịch để ngày ngày dẫn lính đi lượm rác đó. Câu nói cuối cùng của đại quý bên khiến cho Hiệu xanh mặt. Đối với một người không thích đời sống của lính văn phòng như Hiệu, thì cái chức trưởng bàn tập dịch thật là nhàm chán và trống rỗng. Nhìn nét mặt đỏ ao và bí sĩ của Hiệu, Thành lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà tao thấy mày không vui? Hơi lắc đầu, Hiệu đóng sầm cánh cửa vọng lại câu nói. Hiền, Hiền cái khỉ bốc xì, Hiền cái khỉ khô, dữ hơn bà chằn lửa mà gọi là Hiền. Bước ra khỏi cửa, anh ngần người giây lát mới thở dài rồi đi về khu gia binh. Anh cần phải mới uống một chai bia cho vơi cơn bực tức trong lòng. Chỉ nghĩ tới một điều là phải chịu dưới quyền chỉ huy của Hiền. Anh đâm ra giận dữ, bực tức và buồn phiền trong lòng. Anh cảm thấy tự ái của mình bị va chạm. Tuy nhiên, anh không thể nào làm khác hơn được vì phải tuân lệnh của cấp chỉ huy nếu không muốn bị khiển trách. Dù sao, chịu sự chỉ huy của Hiền vẫn còn khó chịu hơn là mỗi ngày phải dẫn đến đi lượm rác, tập dịch và canh gác. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Cam, Đạt và Minh thấy Hiệu đi song song với một người lính trẻ vác trên vai túi quân trang nặng chịu. Cả hai bước lên tàu, Hiệu nói với 4 nhân viên cũ của mình một cách vắn tắt. Đây là Tánh, còn đây là Hạ sĩ Cam, thuyền phó, Minh và Đạt. Quay qua Đạt, anh nói tiếp, em chỉ chỗ cho Tánh nó ngủ. Đạt liếc nhanh Hiệu rồi hỏi, chỗ của anh bản hả anh? Hiệu gật đầu, ừ, thì cứ để Tánh ngủ tạm đó đi, rồi tính sao. Cam hỏi nhỏ khi thấy nét mặt không vui của Hiệu. Anh bị chỉ huy trưởng dũa hả? Hiệu nhẹ gật gật đầu rồi thở dài. Ông sai sẻ tao về cái vụ không nghe lời cô Hiền. Cam gật đầu cười. Anh muốn ghé quán cô Huệ uống chai bia cho đỡ buồn không? Ngần người giây lát, Hiệu mới gật đầu. Cười chúm chím, Cam từ từ cho tàu rời căn cứ. Khi chiếc Alpha 12 ủi vào bến đá, chỉ có một mình Hiệu lên uống bia. Huệ không giấu được giả một vẻ mừng rỡ khi thấy Hiệu xuất hiện. Anh Hiệu, về hồi nào vậy? Anh mới về. Chừng nào anh đi? Đi liền bây giờ. Lên đây uống xong cho 33 là đi liền. Thấy Huệ có vẻ buồn, Hiệu hỏi nói thêm. Về nhận thêm lính mới. Huệ nhớ bản không? Huệ nhìn Hiệu đăm đăm. Nó chết cách đây mấy ngày. Cúi đầu xuống một lát, rồi cô gái ngước lên. Hiệu thấy mắt nàng long lanh ướt. Huệ sợ cho anh. Hiệu cúi xuống, đốt điếu thuốc dư cố tránh cái nhìn chan chứa tình cảm của Huệ. Lát sau, anh ngước lên cười. Cảm ơn Huệ. Uống một hơi gần nửa ly bia, Hiệu hỏi nhỏ. Huệ hơi khác một chút, ốm hơn và... Cô gái cười nói đùa, tại em tương tự anh đó. Hiệu cười uống cạn ly bia rồi nói, em tính tiền cho anh đi. Huệ lắc đầu, không, cái này là hậu phương ủng hộ tiền tuyến, lần sau Huệ sẽ tính tiền. Mỉm cười, Hiệu bước nhanh ra cửa, để lại đằng sau cô gái đứng nhìn theo với ánh mắt buồn bã. chiếc Alpha 12 xuôi theo con nước lớn trở lại Lữ Hòa. Hiểu ra lịch cho Tánh ngồi vào ghế lái, người thủy thủ trẻ tuổi bắt đầu binh nghiệp bằng cách điều khiển chiếc Alpha 12 ngược con nước rồng lên Trà Cú để tuần tiểu ban đêm. Cảnh vật tiêu điều và quang phu trong bóng tối chập choạng. Việc cộng ở vùng này có nhiều không anh? Xỏ cái áo giáp vào người, Hiểu nói với giọng chậm và buồn. Cũng khá khá, tụi du kích nó canh bắn tàu bên ngoài. Bạn, thuyền phó mới chết cách đây 3 ngày. Ngừng nói, Hiểu nhìn Đạt đang ngồi trong ụ súng đại liên 12 ly 7. Rồi anh tiếp tục. Bạn bị bắn xẻ, nó ngồi ngay cái chỗ anh đang ngồi bây giờ. Vì mãi nhìn Đạt nên Hiểu không thấy được nét lo sợ hiện ra trên mặt chú lính trẻ đang lái tàu. Tuy không nhìn thấy, nhưng dường như người thuyền trưởng có nhiều kinh nghiệm cũng đoán ra được. Em đừng sợ, con người ta sống chết có số mà. Tánh cười gượng gạo, Hiểu nói thêm như cố trấn an. Nhớ mặc áo giáp vào và đội nón sắt, hai thứ đó đỡ đạn cho mình nhiều lắm đó. Alpha 12 Day Bravo. Hiểu chậm chạp nhấc lấy ống nói của chiếc máy 46. 12, tôi nghe Bravo. Bravo nghe tin tụi Việt Cộng mò về, anh cẩn thận. 12, tôi nghe Bravo 5/5. Bỏ máy xuống, Hiểu ra lệnh cho Tánh quay đầu trở lại. Chiếc Alpha 12 đánh một vòng tròn khá lớn để quay đầu về hướng Lương Hòa. Trăng Hạ Tuần đổ xuống mặt sông rộng màu trắng đục như sữa. Hàng cây trong bờ đen mờ, xa thật xa thấp thoáng ánh đèn nhà ai. Tự dưng Hiểu cảm thấy thèm hơi thuốc lá, nhưng anh không dám để cho Tánh lái tàu một mình. Nếu bị địch bắn, người lính trẻ này sẽ không biết phản ứng ra sao, vì bối rối hay hoảng hốt. Tàu từ từ qua khu vườn thơm. Biết đây là vị trí mà địch hay núp bắn, nên Đạt đã ngồi vào ủ súng để sẵn sàng bắn trả nếu địch phục kích. Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Hiệu nhẹ thở dài khi thấy ánh đèn thấp thoáng nhiều nơi. Rồi ngôi nhà thờ hiện ra mờ mờ trong bóng đêm. Chiếc Alpha 12 xuôi ngược nước về Lương Hòa. Đoạn đánh một vòng tròn rộng chạy ngược trở lên. Con tàu lầm lũi đi mang theo những bóng người ngồi cầm nín. 2 giờ sáng, sương đêm ướt đẫm tóc. Hiệu nói lớn với Đạt đang ngồi nơi ụ súng. Mình thả neo rồi chị viên gác đi. Tàu lình bình giữa sông khi Hiệu ra lệnh thả neo. Hiệu với Tánh gác ca đầu, Đạt và Minh gác ca nhì, còn Cam gác từ 5 giờ cho đến sáng. Nước rồng chảy khá mạnh, chiếc Alpha 12 hướng mũi về Trà Cú. Từng dây cỏ mục và lục bình trôi chậm chậm khiến cho Hiệu phải chú tâm theo dõi. Đôi khi anh phải chỉ cho Tánh ném lựu đạn MK3 xuống nước để đề phòng chống lại người nhái của địch đặt mìn đánh chìm tàu. Ngồi nửa trong nửa ngoài nơi cửa phòng, Hiệu vội vàng đốt điếu thuốc rồi hít 3 vũng hơi liên tiếp, đoạn dụi tắt liền. Xong anh bước ra nơi mũi tàu, tay cầm khẩu M16 lên đạn sẵn sàng. Anh chăm chú nhìn từng dây cỏ mục xen kẽ với lục bình trôi chậm chậm. Trăng đã lặn, sao lấp lánh cao, mặt nước sáng mờ. Tự dưng anh cảm thấy hồi hộp và lo âu. Dù biết sự lo âu của mình là vô duyên cớ, nhưng anh lại không thể nào xô được cái cảm giác hồi hộp và lo âu khỏi đầu mình. Bỗng anh nghĩ tới cái chết. Không phải là mình chết, mà những người quen đang ở bên cạnh. Có lẽ anh vẫn còn bị bức xúc hay bị ám ảnh bởi cái chết đột ngột và tức tưởi của bạn. Đáng lẽ viên đạn đó dành cho mình. Hiệu cứ nghĩ hoài về điều này. Cũng như mỗi lần anh nhắm mắt lại, anh thấy bạn nằm dài trên môi, hơi thở đứt đoạn, hai mắt mở trừng trừng nhìn mình và tay chân giật giật trong trạng thái hấp hối. Dường như bạn biết mình sắp chết, nên nhìn anh như muốn trố trăng điều gì mà không còn đủ sức để thốt thành lời. Anh Hiệu. Tiếng gọi của Tánh khiến cho Hiệu ngơ ngác nhìn lên. Tụ tôi thấy dây cỏ lục bình lớn quá. Hiểu cao mày khi thấy một dây cỏ mục xen kẽ với lục bình từ trên nguồn trôi theo nước ròng chậm chậm xuống. Chăm chú quan sát, Hiểu khám phá ra một điều lạ lùng là cái dây cỏ mục trôi rất chậm so với các dây cỏ mục khác cũng đang trôi gần đó. Dù không có trăng, nhưng nhờ mặt nước sáng mờ mờ, anh thấy dường như có lúc dây cỏ mục đứng yên một chỗ. Khi dây cỏ còn cách tàu không xa, một ý tưởng mổ bùng ra khiến cho anh cảm thấy tim thắt lại. Min, bắn tánh, bắn dây cỏ mục. Hiểu phản ứng nhanh hơn lời nói của mình. Tay anh mở khóa an toàn, anh hướng mũi M16 vào ngay dây cỏ và miết cỏ. Tiếng súng nổ vang vang trong đêm tối. Bắn hết băng đạn, Hiểu phất khẩu M16 đoạn leo nhanh vào ổ súng đại liên 50. Âm thanh của hai khẩu đại liên réo trong đêm tối, đạn lửa dài sọc. MK3 tấn. Hiểu hét lớn trong lúc bấm cò. Âm thanh phát ra lùng bùng lỗ tai. Một cột nước khổng lồ vọt lên trời cao. Hiểu cảm thấy chấn động khủng khiếp. Sức nước nâng con tàu nặng mấy chục tấn lên cao, rồi rơi xuống. Nước bắn tung tóe, nước đổ xuống như mưa. Đạt, Minh, Cam, cả bọn lão đảo bước ra. Ngưng bắn, Hiểu la lớn. Có đứa nào bị thương không? Tánh đâu rồi? Tôi đây anh. Cam pha đèn, Minh lém đủ đạn, còn Tánh nổ máy tàu. Ba nhân viên tức tốc thi hành lệnh. Hiểu nói nhỏ với Đạt đang đứng gần. Em đỡ anh ra khỏi ụ súng. Anh sao vậy? Không biết, nhưng tay trái của anh không cử động được. Đạt réo Minh tới mới đỡ được Hiểu ra khỏi ụ súng. Hơi nhăn mặt vì đau, song anh cũng ráng nói nhỏ. Kéo neo lên, mình cần phải rời khỏi chỗ này. Trong lúc Đạt lo kéo neo, Hiểu vẫy Cam lại. Gọi máy về bộ chỉ huy báo cáo. Kéo neo xong, chiếc Alpha 12 từ từ lùi ra xa, quay đầu chạy về bánh lứt.